Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 6, năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về ghi chú của Bộ Giáo lý Đức tin về việc tham gia vào đời sống chính trị của người Công giáo. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh An Tôn Padova, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng trên núi, sau khi công bố các mối phúc, Đức Giêsu định nghĩa người môn đệ là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Hình ảnh muối và ánh sáng nhấn mạnh căn tính và trách nhiệm của người môn đệ trong việc lan tỏa những giá trị của tin mừng. Muối thì phải được dùng để thêm hương vị, và ánh sáng thì phải tỏa chiếu cho người khác. Lối hành văn của Thánh Matthew đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đức Giêsu không nói rằng, anh em hãy nên muối, anh em hãy nên ánh sáng. Nhưng, anh em là muối, anh em là ánh sáng. Điều này có ý muốn nói, đây là một thực tại đã xảy ra nơi các môn đệ rồi, chứ không còn là một mệnh lệnh cần phải thực thi nữa. Ngoài ra, bối cảnh của bản văn cho phép chúng ta hiểu rằng, khi sống tinh thần các mối phúc, thì các môn đệ là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Chúng ta là những Kitô hữu, đang sống trong một thế giới đầy hỗn loạn và thất vọng ê chề, bị xâu xé bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nhắm vào những con người vô tội một cách bất công. Thế giới vô cùng cần tin mừng Đức Giêsu Kitô. Bài tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhìn lại bổn phận truyền giáo của mình. Thật vậy, tất cả những ai đã được rửa tội, dù ở vị trí nào trong giáo hội hay ở mức độ đào luyện nào về đức tin, cũng đều là những nhà truyền giáo. Cả muối và ánh sáng đều phải được cho đi, chứ không phải là giữ lại. Muối không mang lại hương vị cho chính nó, và ánh sáng cũng không thể thắp sáng cho chính nó được. Cũng thế, Kitô hữu mang ơn gọi dấn thân cho anh chị em mình và cho toàn thể thế giới. Trở nên muối để thêm hương vị và để ướp mặn đời. Trở nên ánh sáng để chiếu tỏa xung quanh, qua đời sống chứng tá thấm nhuần các mối phúc của tin mừng. Thế nhưng, khi hòa mình với đời, chúng ta có nguy cơ đánh mất bản sắc Kitô hữu của mình, trở thành muối nhạt hay không dám dấn thân vào đời, như Đức Giêsu cảnh báo trong bài Tin Mừng. Muối mà nhạt đi, đèn để dưới cái thùng. Đó là khi chúng ta ích kỷ, chỉ muốn chiếu sáng lên chính mình, hay khi lòng nhiệt tình trở nên nguội lạnh. Vậy, chúng ta nên làm gì để muối không bị nhạt đi, dầu thắp sáng đèn không bị cạn kiệt, và dám đặt ngọn đèn đời mình trên đế? Muốn vậy, chúng ta cần liên tục kết nối với Đức Giêsu qua đời sống cầu nguyện, để được Người ướp mặn, nuôi bằng dầu của Người, và sức mạnh của Người thể hiện nơi chúng ta. Thánh Anton Padova mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã hiến trọn thời gian và năng lực cho việc giảng dạy về tình yêu Thiên Chúa. Xin Thánh Nhân chuyển cầu cho chúng ta, trong ơn gọi và địa vị của mình, có được sự táo bạo thánh thiện cần thiết để khám phá ra những cách thức mới, hầu làm cho tin mừng của Đức Giêsu vang dội trong thời đại của chúng ta. Amen.
Con là hạt muối nhỏ nhoi mà hồng ân Chúa gọi mời.
Ôi tình yêu Chúa thâm sâu, con là hạt muối bề dâu.
Nhớ muối không con mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên.
Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu Người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con.
Xin Ngài dìu bước đời con để con dám sống như Ngài.
Ôi tình yêu Chúa huyền siêu, xuống trần chịu chết vì yêu.
Người nhạt nhẽo vô duyên.
Nếu yêu mà chỉ nhận, thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu Người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Biển khơi. xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phục vụ là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo phận Ahiara, Nigeria. Đức Thánh Cha truyền cho Giáo phận Ahiara phải đón nhận giám mục được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng một phái đoàn của giáo phận Ahiara, Nigeria. Giáo phận này đã sống trong hoàn cảnh đau buồn từ nhiều năm qua. Phái đoàn gồm có Đức Hồng Y Onaikan, Tổng Giám mục Abuja, kiêm giám quản tông tòa Ahiara, các Đức Giám mục Obinna, Tổng Giám mục Oweri, Kai Gama, Tổng Giám mục Josh, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, và Okpaleke, giám mục giáo phận Ahiara. Cũng có mặt trong buổi tiếp kiến là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và các vị lãnh đạo của Bộ Truyền giáo. Trong thành phần phái đoàn còn có một số linh mục và nữ tù. Trong bài huấn từ dành cho phái đoàn, Đức Thánh Cha đã có những lời lẽ hết sức nghiêm khắc. Các linh mục của giáo phận này đã không chấp nhận Đức Giám mục được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm từ hơn 4 năm qua vì vị giám mục ấy không thuộc bộ tộc địa phương. Đức cha Peter Opaleke là người thuộc bộ tộc Ibo, một bộ tộc chiếm đa số ở đông nam Nigeria, trong khi giáo phận Ahiara thuộc vùng đất của bộ tộc Mase, một khu vực có đông tín hữu công giáo của bang Imo thuộc miền nam Nigeria. Và vị tiền nhiệm của ngài đã qua đời năm 2010, cũng là người Mai-xê. Khi cha Opaleke được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ahiara, đã có những cuộc biểu tình phản đối và thỉnh cầu bổ nhiệm một giám mục trong hàng giáo sĩ địa phương. Tuy nhiên, lễ truyền chức giám mục vẫn diễn ra vào tháng 5 năm 2013, mặc dù không phải ở giáo phận Ahiara, mà tại một chuẩn viện thuộc Tổng Giáo phận Oweri. Một bản kiến nghị gửi cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 được Liên minh những người công giáo Igbo phổ biến nói rằng, thật khó mà chấp nhận được rằng ngày nay không có một linh mục nào của Mai-xê trở thành giám mục. Mai-xê đã đón nhận, phát triển và hy sinh cho giáo hội công giáo. Giáo phận Ahiara có số linh mục trên đầu người nhiều hơn bất kỳ một giáo phận nào khác ở Nigeria, và chắc chắn là có thừa linh mục đủ điều kiện để trở thành giám mục cho giáo phận. Giáo phận Ahiara hiện có khoảng 423.000 tín hữu công giáo và 110 linh mục giáo phận. Theo bản tin được trang mạng Fides của Bộ Truyền giáo đăng tải, Đức Thánh Cha đã nói như sau: tôi thân ái chào và cảm ơn phái đoàn đến từ Nigeria trong tinh thần hành hương. Đối với tôi, cuộc gặp gỡ này là một niềm an ủi, vì tôi vô cùng đau buồn trước tình hình giáo hội tại Ahiara. Giáo hội, xin anh chị em thứ lỗi cho tôi về cách dùng từ, như đang ở trong cảnh quá buộc vì đã ngăn cản giám mục của mình nhận giáo phận. Đã nhiều lần, tôi nghĩ đến dụ ngôn các tá điền sát nhân mà tin mừng nói đến. Những kẻ này muốn chiếm đoạt gia tài. Trong hoàn cảnh này, giáo phận Ahiara như thiếu vắng vị hôn phu và mất đi khả năng sản sinh hoa trái. Giáo phận không thể sinh hoa kết trái. những người phản đối việc nhậm chức của Đức Giám mục Opaleke muốn phá hủy hội thánh. Không được phép làm như thế. Có lẽ họ không nhận ra điều ấy, nhưng giáo hội đang đau khổ và dân Chúa ở trong giáo hội. Giáo hoàng không thể làm ngơ. Tôi biết rất rõ những việc diễn ra ở giáo phận này trong nhiều năm qua, và tôi cảm ơn Đức cha Opaleke về thái độ hết sức kiên nhẫn của Ngài, thậm chí có thể nói là sự kiên nhẫn thánh thiện mà Ngài đã chứng tỏ. Tôi đã lắng nghe và suy nghĩ rất nhiều, kể cả ý tưởng về việc xóa tên giáo phận. Nhưng rồi, tôi nghĩ lại rằng, hội thánh là mẹ và hội thánh không thể bỏ rơi con cái mình là anh chị em. Tôi cảm thấy vô cùng đau xót cho những linh mục đang bị lợi dụng, có lẽ cũng từ nước ngoài và từ bên ngoài giáo phận. Tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề bộ tộc, nhưng là vấn đề chiếm đoạt vườn nho của Chúa. Hội thánh là mẹ, và những ai xúc phạm đến mẹ thì phạm tội trọng. Đó là lý do tại sao tôi quyết định không xóa tên giáo phận. Nhưng tôi muốn đề ra một số hướng dẫn cho mọi người. Trước hết, phải nói rằng giáo hoàng vô cùng đau buồn. Nên tôi yêu cầu tất cả các linh mục hay giáo sĩ thuộc giáo phận Ahiara đang ở trong giáo phận hay làm việc ở nơi khác, kể cả ở nước ngoài, phải gửi thư cho tôi để xin tha thứ. Thư phải được tự tay viết ra và mang tính cá nhân. Tất cả chúng ta phải đau nỗi đau chung này. Thư này, một, phải bày tỏ rõ ràng lòng vâng phục hoàn toàn Đức Giáo Hoàng. Và hai, người viết phải sẵn sàng chấp nhận vị giám mục mà Đức Giáo Hoàng sai đến và vị giám mục được bổ nhiệm. Ba, thư phải được gửi đi trong vòng 30 ngày kể từ hôm nay cho đến ngày mùng 9 tháng 7 tới đây. Những ai không thực hiện sẽ bị huyền chức tức khắc và bị cấm thi hành tác vụ. Điều này xem ra thật nghiêm khắc, nhưng tại sao giáo hoàng làm như thế? Bởi vì người ta đã làm gương mồ cho dân Chúa. Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng, những kẻ gây gương mồ thì phải gánh chịu hậu quả. Có lẽ ai đó đã bị lợi dụng mà không nhận thức được đầy đủ về vết thương gây ra cho sự hiệp thông của giáo hội. Với anh chị em, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi về sự hiện diện của anh chị em ở đây, cũng như đối với Đức Hồng Y Onai Ikan về sự kiên nhẫn của Ngài và với Đức cha Opaleke, người mà tôi khâm phục không chỉ lòng kiên nhẫn của Ngài mà cả sự khiêm tốn nữa. Xin cảm ơn mọi người. Tin Hoa Kỳ. Giải thưởng Templeton năm 2017 thuộc về một triết gia người Mỹ. Giải thưởng Templeton năm 2017 đã được trao cho một triết gia người Mỹ là Alvin Plantinga vì công trình mở đường của ông nhằm đem niềm tin tôn giáo trở lại với suy tư triết học. Bắt đầu vào cuối những năm 1950, những nghiên cứu và bài viết của ông đã khảo sát nhiều lập luận về sự hiện hữu của Thiên Chúa, đang khi các nhà khoa học thường bác bỏ triết học được trình bày theo lối tôn giáo. Công trình của ông đã ảnh hưởng đến ba thế hệ học giả, giúp bảo đảm rằng các trường đại học trên thế giới nay sẽ có cả các giáo sư triết học, là những người đưa các sắc tín tôn giáo khác nhau vào các công trình của mình. Giải thưởng Templeton được trao tặng hàng năm cho một cá nhân có những đóng góp đặc biệt để khẳng định chiều kích tâm linh của cuộc sống thông qua những hiểu biết, khám phá hay các công trình thực tiễn. Trong số những người đoạt giải trước đây có Thánh Teresa Calcutta, khi giải này được trao lần đầu tiên vào năm 1973, Sư huynh Roger Scout năm 1974, Đức Hồng Y Leon Joseph Suenens năm 1976, chị Kiara Lubich năm 1977, Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2012, và Đức Tổng Giám mục Anh giáo Desmond Tutu năm 2013. Plantinga sinh trưởng ở Michigan và thừa hưởng một nền giáo dục mang đậm chủ nghĩa Calvin. Năm 1980, ông được tạp chí Time mô tả là triết gia tin lành chính thống về Thiên Chúa hàng đầu của Mỹ. Ông là người đồng sáng lập Hội Triết gia Kitô giáo năm 1978 Và trong những năm gần đây, các sách của ông đã tập trung viết về mối quan hệ và tính tương thích của khoa học với niềm tin tôn giáo. Giải thưởng Templeton sẽ được trao cho Plantinga tại một buổi lễ công cộng ở Chicago vào ngày 24 tháng 9 tới đây.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin về việc tham gia vào đời sống chính trị của người Công giáo do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối những ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2002 về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục như sau. Sống và hành động theo lương tâm của chính mỗi người về các vấn đề chính trị, không phải là việc chấp nhận cách mù quáng những lập trường xa lạ với chính trị, hoặc một số thứ chủ nghĩa tín điều, nhưng đúng hơn là cách thức mà trong đó những người Kitô hữu đóng góp cụ thể phần của mình, để, qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng hơn và xứng hợp hơn với phẩm giá con người. Trong các xã hội dân chủ, mọi dự luật đều được bàn thảo và xem xét một cách tự do. Những ai dựa trên sự tôn trọng lương tâm cá nhân, coi bổn phận luân lý của các Kitô hữu phải hành xử theo lương tâm của họ, như điều loại họ ra khỏi đời sống chính trị, phủ quyết sự hợp pháp của việc tham gia chính trị, mà họ xác tín sẽ đem lại lợi ích chung. Những người này phạm lỗi dưới hình thức chủ nghĩa thế tục bất bao dung. Lập trường như thế sẽ tìm cách phủ nhận không chỉ bất kỳ sự tham gia của Kitô giáo vào đời sống cộng đồng hoặc chính trị, mà thậm chí còn phủ nhận khả thể của chính đạo đức tự nhiên. Nếu điều này diễn ra, nó sẽ mở đường cho tình trạng vô chính phủ về mặt luân lý, vốn chẳng còn gì là hợp pháp ngoài chủ nghĩa đa nguyên. Hậu quả hiển nhiên sẽ là sự áp bức của kẻ mạnh trên người yếu thế. Hơn nữa, việc loại Kitô giáo ra ngoài lề sẽ chẳng báo trước điềm lành cho tương lai của xã hội hoặc cho sự hợp nhất giữa các dân tộc. Quả thật, nó đe dọa những nền tảng tinh thần và văn hóa của văn minh nhân loại. 4. Những xem xét về các bình diện cụ thể. Trong những năm gần đây, đã có những tổ chức được thành lập dựa đặt nền trên các nguyên tắc Kitô giáo, nhưng lại ủng hộ những động lực và phong trào chính trị có lập trường trái ngược với huấn giáo luân lý và xã hội của Hội Thánh trên các vấn đề đạo đức nền tảng. Các hoạt động như thế, vốn đối nghịch với những nguyên tắc căn bản của lương tâm Kitô giáo, cũng không phù hợp với thành viên trong các tổ chức và đoàn thể xưng mình là Công giáo. Tương tự, một số báo chí Công giáo ở một số nước đã diễn tả những quan điểm về lựa chọn chính trị mập mờ hoặc lầm lạc, bằng việc giải thích sai lệch tư tưởng tự trị về chính trị mà người Công giáo được phép và không chú ý đến những nguyên tắc được đề cập ở trên. Niềm tin vào Đức Kitô Giêsu, đấng là đường, sự thật và sự sống, mời gọi các Kitô hữu cố gắng nhiều hơn nữa trong việc xây dựng nền văn hóa được gợi hứng bởi tin mừng, vốn sẽ tái khẳng định các giá trị và nội dung của truyền thống Công giáo. Việc trình bày hoa trái của di sản tinh thần, tri thức và luân lý của đạo Công giáo bằng những ngôn từ dễ hiểu đối với văn hóa hiện đại là nhiệm vụ vô cùng cấp bách trong thời đại hôm nay, hầu cũng tránh một loại vong bản văn hóa Công giáo. Hơn nữa, những thành tựu văn hóa và kinh nghiệm trưởng thành của người Công giáo trong đời sống chính trị ở nhiều quốc gia, nhất là từ sau Thế chiến thứ hai, không cho phép bất kỳ thứ mặc cảm tự ti trong việc so sánh với các chương trình chính trị mà lịch sử những năm gần đây đã cho thấy là yếu nhược và hoàn toàn tai hại. Thật thiếu sót và quá hạn hẹp khi nghĩ rằng việc dấn thân của người Công giáo trong xã hội nên được giới hạn vào việc biến đổi cơ cấu xã hội mà thôi. Bởi vì nếu ở mức độ căn bản mà đã chẳng có nền văn hóa nào có khả năng tiếp nhận, chứng minh và đem ra thực hành những quan điểm được khai triển từ đức tin và luân lý, thì những biến đổi này sẽ luôn được xây dựng trên nền tảng yếu ớt mà thôi. Đức tin Kitô giáo chưa bao giờ được coi là áp đặt một khung cứng nhắc trên những vấn đề xã hội và chính trị, nhưng luôn ý thức rằng bình diện lịch sử đòi buộc con người phải sống trong những hoàn cảnh bất toàn, vốn cũng dễ thay đổi nhanh chóng. Vì lý do đó mà các Kitô hữu phải gạt bỏ những lập trường và hoạt động chính trị được gợi hứng bởi quan điểm không tưởng, vốn là nhãn quan biến truyền thống của đức tin Kinh Thánh thành một thứ tầm nhìn tiên tri mà không hề có Thiên Chúa, sử dụng tôn giáo một cách bệnh hoạn bằng cách hướng lương tâm về một niềm hy vọng hoàn toàn thế tục và xóa bỏ hay cố tái giải thích việc cố gắng hướng về sự sống vĩnh cửu của các Kitô hữu. Đồng thời, Hội Thánh dạy rằng tự do đích thực không thể tồn tại mà không có chân lý. Chân lý và tự do cùng song hành tay trong tay, hoặc cùng nhau hư mất trong bi thương. Trong một xã hội mà người ta không đề cập đến chân lý, cũng chẳng đi tìm kiếm chân lý, thì mọi hình thức thực thi tự do đích thực đều bị suy yếu, mở đường cho sự méo mó phóng đảng và cá nhân, cùng ngấm ngầm phá hủy việc bảo vệ những điều tốt lành của con người và toàn thể xã hội. Về điều này, thật có ích khi nhắc lại một chân lý mà ngày nay thường không được nhận thức hay hình thành đúng đắn trong quan điểm công chúng. Quyền tự do lương tâm và đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng được giảng dạy trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Công đồng Vatican thứ hai, được dựa trên phẩm giá con người có tính hữu thể luận, chứ không phải dựa trên sự bình đẳng không tồn tại giữa các hệ thống tôn giáo và văn hóa do sự sáng tạo của con người. Phản tỉnh trên vấn đề này, Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã dạy rằng, Công đồng không đời nào đặt quyền tự do tín ngưỡng này dựa trên thực tế rằng mọi tôn giáo và giáo huấn, bao gồm cả những giáo huấn sai lầm, đều ít nhiều có giá trị như nhau. Đúng hơn, nó được dựa trên phẩm giá con người, là điều đòi buộc người ta không bị lệ thuộc vào những giới hạn bên ngoài vốn có xu hướng chèn ép lương tâm, trong việc tìm kiếm tôn giáo chân chính, hay trong việc gắn bó với tôn giáo ấy. Do vậy mà, giáo huấn về tự do lương tâm và tự do tín ngưỡng không đi ngược với việc tín lý Công giáo kết án chủ thuyết thờ ơ và chủ thuyết tương đối về tôn giáo. Trái lại, nó hoàn toàn đồng thuận với kết án này. 5. Kết luận. Những nguyên tắc nằm trong ghi chú này được nhắm đến mục đích soi sáng một trong những bình diện quan trọng nhất cho sự hội nhất đời sống Kitô hữu. Sự thống nhất giữa đức tin và đời sống, giữa tin mừng và văn hóa, như được Công đồng Vatican thứ hai gợi nhắc. Công đồng khuyến khích các Kitô hữu chu toàn các nhiệm vụ trần thế một cách trung tín trong tinh thần của tin mừng. Thật sai lầm khi nghĩ rằng, bởi vì chúng ta không có thành đô vĩnh cửu nơi đây, nhưng là đang tìm kiếm thành đô sắp đến, nên chúng ta có thể sao lãng các trách nhiệm trần thế của mình. Như thế là quên mất rằng, vì đức tin, chúng ta càng bị đòi buộc chu toàn cách hoàn hảo hơn các trách nhiệm này, tùy theo ơn gọi của mỗi người. Chớ gì các Kitô hữu, hãnh diện vì có cơ hội thực thi các hoạt động trần thế của mình, theo cách thế, để hội nhất mọi khía cạnh nhân bản, gia đình, nghề nghiệp, khoa học hay kỹ thuật, với các giá trị tôn giáo, và dưới sự dẫn dắt tối cao của những giá trị này, mà mọi sự phải được làm để vinh danh Thiên Chúa. Trong buổi yết triều ngày 21 tháng 11 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã phê chuẩn ghi chú này, công nhận trong buổi họp thường niên của bộ này, và ban lệnh ấn hành. làm tại Roma, từ văn phòng Bộ Giáo lý Đức tin, ngày 24 tháng 11 năm 2002, Đại lễ Chúa Kitô Vua. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng. Tarsicio Battone, SDB, Nguyên Tổng Giám mục Vercelli, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2002 về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Bản dịch Việt ngữ do nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà Thánh Âu Tin thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Chúa đã phó mình, ngày đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ân chính thân ta.
Tạ ơn trên kia với đời, mau ta chan hòa cùng nhau hãy uống, vì đây mau ta tuôn trào để cứu thế nhân. Máu của giáo ước đây chính mình thánh ta làm nên của anh nuôi sống thế gian người ăn bánh này đời đời cùng chết và sẽ được sống trường sinh đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình.
Chiều xưa đôi cao can về xuất thân một mình Chúa mang khổ hình nhìn lên đôi cao đau thương Chúa treo thập giá khao khát vô bờ
vì thương thế nhân tội tình lãng quên ơn Ngài giờ đây đã vắng vì thương những ai thân tình Ngài đã hiến thân dâng mình hy sinh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, thoạt nghe những lời Chúa Giêsu tuyên bố, ăn thịt tôi và uống máu tôi. Chúng ta tưởng tượng, Ngài giống như một phụ nữ đang mang thai. Bởi lẽ, bà mẹ nào cũng có thể nói như vậy với đứa con còn đang nằm trong dạ mình. Nói chung, trẻ con phải lệ thuộc trực tiếp vào các bà mẹ để tồn tại. Cả khi đã trưởng thành rồi, vẫn cần cha mẹ bồi dưỡng, ít là về phần tâm linh. Trong trường hợp này, chính những lời dạy bảo của cha mẹ giữ vai trò lời Thiên Chúa. Nếu không, phẩm chất đời sống của những người đó chẳng có giá trị bao nhiêu. Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời bố mẹ, trăm đường con hư. cần phải lắng đọng tâm hồn để suy gẫm bài phúc âm hôm nay mới thấy được nội dung nó thấm thía ra sao. Nuôi dưỡng không chỉ có nghĩa vật chất hoặc chỉ trong giai đoạn. Chúng ta cần được liên tục dưỡng nuôi tâm linh suốt cả đời người để có thể đi chọn con đường Chúa đã chỉ. Bằng không, thất bại là điều chắc chắn. Nuôi dưỡng mà Chúa nói tới hôm nay là một bữa tiệc không khi nào chấm dứt. Chúng ta học khôn ngoan, giới hạn, bệnh tật, nơi cha mẹ là suốt đời, thì học nơi Chúa về đàng thiêng liêng cũng không bao giờ cùng tận. Chúng ta phải học nơi Ngài cho đến chết. Khi những đứa con có cha mẹ tốt lành, biết dạy dỗ, biết làm gương, chúng sẽ học suốt đời cho đến tuổi già, để có thể khôn ngoan đối phó với mọi hoàn cảnh cuộc sống. Nhưng, nếu cha mẹ không biết làm gương, không biết ban lời chỉ bảo cho con cái, thì tức khắc, chúng sẽ chịu cảnh suy dinh dưỡng tinh thần. Nhiều gia đình ngày nay chịu hậu quả nặng nề vì nền giáo dục kém chất lượng. Do đó, dẫn đến những tệ nạn, chẳng hạn như xỉ ke, ma túy, trác táng, lêu lổng, trộm cắp, tù tội, vân vân. Vì thế, chúng ta cần đến nội dung nuôi dưỡng của Chúa Giêsu biết bao. Mình máu Ngài là sự hiện diện không thể thiếu được trong đời sống các tín hữu. Bữa tiệc rất căn bản trong cộng đồng giáo xứ và toàn thể hội thánh, để mọi người có khả năng thăng tiến. Trong bài đọc 1 từ sách Đệ Nhị Luật, Môi-se cũng nhắc lại cho dân tộc Israel. Thiên Chúa đã nuôi dưỡng họ thế nào suốt hành trình sa mạc? Chắc chắn, hành trình đó chẳng dễ dãi thú vị. Con đường thoát khỏi kiếp nô lệ Ai Cập rất khó khăn. Họ cần lương thực tiếp sức, thì Thiên Chúa đã cho rơi mana và nước uống chảy ra từ tảng đá. Chúng ta phải hiểu, nước và bánh này không phải là bữa tiệc thịnh soạn, nhưng cũng đủ để nâng đỡ cho họ trong cảnh nhọc nhằn. Nhiều lúc trên đường dương gian của chúng ta cũng tương tự như vậy. Khó khăn lắm mới đủ nghị lực để vượt qua một ngày khô hạn. Mà có vượt qua được cũng là nhờ Thánh Thể Chúa. Một người láng giềng đến an ủi giúp đỡ. Một đứa con xa xôi trở về. Một buổi cầu kinh sốt sắng đầy áp tâm hồn. Một cuộc thăm viếng mục vụ, làm phấn khởi trí khôn. Ngàn vạn những cơ hội khác Chúa gửi đến, để nên như tấm bánh thiêng liêng, cũng như trong sách Đệ Nhị Luật, dân Do Thái nhìn lại, và nhận ra Thiên Chúa nuôi dưỡng họ ngày lại ngày, khi họ cảm thấy chán nản, mệt nhọc. Đôi khi Chúa còn cho bú mớm như một bà mẹ nuôi con. Khi chúng ta muốn biết một người nghiện ma túy thay đổi thế nào, thì đòi hỏi một tiến trình, như tiến trình dân Do Thái vượt sa mạc. Bao nhiêu đồi núi cao phải trèo, bao nhiêu cám dỗ phải đấu tranh vật lộn, bao nhiêu thung lũng phải trầm mình. Với một mục tiêu là thay đổi được nếp sống, từ bỏ được tính mê nét xấu. Những lúc ấy, chúng ta tưởng như đã chiến đấu một mình. Sự thực không phải như vậy. Nhìn lại như dân Israel, chúng ta mới thấy bàn tay Chúa dẫn dắt, ban ơn nuôi dưỡng và chỉ đường đưa lối. Một thanh niên sau khi cai được ma túy đã tâm sự. Nếu không có bàn tay Chúa ban nghị lực mỗi ngày cho anh, thì anh không thể sống và thoát được nó. Và bởi vì chúng ta quá nhiều tự ái, cứ nghĩ mình có thể tự thân thoát khỏi vũng lầy bùn nhơ, cho nên luôn phải được nhắc nhở về nguồn mạch ơn thánh. Chúa đã ban và giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Ông Môsê đã làm đúng như thế khi ông khuyên nhủ dân tộc Do Thái trong những ngày họ sống trong sa mạc. Ông cũng nhắc nhở chúng ta qua bài đọc thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa hôm nay, để chúng ta vững bước vừa sa mạc gian trần đến đất hứa tự do và thánh đức. Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em suốt 40 năm nay trong sa mạc. Lời đó không phải là câu hỏi nghi vấn, nhưng là một câu xác định, như thể ông muốn nói. Xin hãy nhớ, đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã dẫn đưa anh em ra khỏi Ai Cập, miền đất nô lệ. Hôm nay, chúng ta vui mừng cử hành thánh lễ tạ ơn này, để chứng tỏ chúng ta cũng không quên muôn vàn đường nẻo Thiên Chúa nuôi dưỡng mình. Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, để nói lên những lời tưởng nhớ, cảm tạ và tri ân. Dĩ nhiên, là những kẻ theo Chúa Kitô, chúng ta đã từng được dưỡng nuôi một cách đặc biệt, bằng mình và máu Thánh Chúa, từ khi mở mắt chào đời cho đến nay. Còn là con trẻ, người khác nuôi dưỡng chúng ta, dạy chúng ta cầu nguyện, yêu mến Chúa Kitô. Lớn lên chút nữa, thì cũng là lúc họ dạy ta giáo lý, chỉ cho chúng ta Chúa Kitô là ai, làm bạn với Ngài thế nào, tập tễnh vụng về, đến gõ cửa nhà chầu xin bánh thánh, ơn thiêng. Khi đau ốm, họ săn sóc cho lành bệnh. Khi cô đơn, họ là những người đồng chí, đồng hành, không hề phản bội. Khi tăm tối, họ là ánh sáng Chúa Kitô soi lối mở đường. Hôm nay, chúng ta cử hành sự hiện diện muôn hình vạn kiểu của Thiên Chúa trong cuộc đời người tín hữu, đặc biệt trong bí tích thánh thể. Lời của Thiên Chúa được bẻ ra và chia sẻ cho hết mọi người. Chén cũng được truyền tay, uống cạn, để nói lên sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô. Như vậy, hôm nay, Thiên Chúa dưỡng nuôi chúng ta bằng một thứ lương thực tuyệt hảo hơn. Bánh cho cuộc lữ hành của chúng ta qua sa mạc trần gian là chính con một Thiên Chúa. Bánh này có sức mạnh vô song. Khi sa ngã, nó nâng đỡ chúng ta dậy. Khi mệt mỏi, bồi bổ tâm linh. Khi đau yếu, chữa lành và làm cho mạnh sức. Khi ăn vui là tiếng cười chia sẻ. Khi buồn rầu là tiếng khóc ủi an. Chúng ta còn đòi hỏi điều chi hơn ở tình yêu Thiên Chúa nữa? Đúng lý, chúng ta phải luôn chạy đến kính viếng Chúa Thánh Thể, bày tỏ tình yêu mến với Ngài, cầu xin và tán tạ hồng ân vô giá của Ngài hiện diện giữa nhân loại. Mỗi khi rước mình Thánh Chúa, là chúng ta đang rước sự sống cho mình. Sự sống ấy giúp đỡ chúng ta gột bỏ được ích kỷ và chú ý đến tha nhân nhiều hơn. Bởi lẽ, nó là sự sống chung, sự sống cho người khác. Sự sống cho đi là sự sống lãnh nhận. Do đó, nếu hằng ngày chúng ta xác tín rằng bánh rượu là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Kitô, thì tôi hy vọng từ nay sẽ xảy ra rằng mỗi Kitô hữu là sự hiện diện đích thực của Chúa cho thế gian, bởi họ cũng là mình máu Chúa. Ước gì mỗi người luôn yêu mến mình vào máu Thánh Chúa, năng viếng Chúa nơi nhà chầu bé nhỏ, và luôn biết sống cho đi như chính Chúa đã được bẻ ra cho muôn người. Amen.
Nào ai đói khát đến dự tiệc mời ăn mình máu Ngài, vì thương người đã trao ban để ở cùng ta năm tháng không mà.
Người ơi,
có ai hơn Ngài, quá yêu thương người, tình thương vô biên. Mừng vui phút giây êm đềm, thở lạy kính yêu, rước mình máu Chúa. Đây chính mình thánh ta, làm nên Chúa ăn, nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta, rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống thiên vinh.
Một thân lang thang, mắt vương khổ sầu, bao ngày tháng buồn. Ngài ơi, một thân sơ sát, ôm đau vì bao tội lỗi trong đời.
Người ơi, hãy đến bên Ngài, khóc than lỗi lầm, tình xưa bội ước. Người ơi đến mau bên Ngài, tìm lại suối ơn nuôi hồn sinh tươi.
Đây chính mình thánh ta, làm nên Chúa ăn, nuôi sống thế gian.
Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh.
Đây chính là máu ta, rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian.
Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống thiên vinh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Robert Roos, vua xứ Tô Cách Lan, sau khi thất trận liên tiếp, ông ẩn mình trong một cái hang để trốn quân thù. Binh lính của ông kẻ thì chết, người thì bị thương, người khác phải trốn chạy thoát thân. Trong lúc mệt mỏi và hoàn toàn thất vọng, ông đã thốt lên, chiến đấu làm chi nữa cho vô ích. Kẻ thù của ta đã quá mạnh. Chính lúc vô cùng tuyệt vọng ấy, ông nhìn thấy một con nhện răng tơ giữa hai tảng đá. Nó cột một đầu tơ vào tảng đá bên này, rồi quăng mình qua tảng đá bên kia, nhưng lần nào cũng không lao tới. Ông ngồi xem nó hồi lâu. Con nhện cứ thử làm rồi lại hỏng, không biết bao nhiêu lần. Ông tự nhủ với lòng mình, con nhện này thật kiên nhẫn và can đảm, nếu nó răng được sợi tơ này thì ta cũng phải đem quân tiếp tục giao chiến. Quả thật, con nhện nhỏ bé lại kiên nhẫn quăng mình, và lần này nó đã lao tới tảng đá bên kia, rồi bình tĩnh cột đầu tơ vào. Nhà vua bật đứng dậy và la lên. Hỡi con nhện bé nhỏ, cảm ơn mi đã cho ta bài học quý báu này. Ta sẽ đi cứu xứ Tô Cách Lan của ta lần nữa. Với sự quyết tâm mãnh liệt, vua đã kéo quân ra giao chiến với quân thù. Cuối cùng đã thắng trận vẻ vang, cứu lấy tổ quốc Tô Cách Lan của ông. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây mang đến cho chúng ta một bài học thật sự có giá trị và hữu ích về sự kiên nhẫn. Nhà văn người Đức Hermann Hesse đã từng nói rằng, vũ khí tốt nhất chống lại những bùn nhơ của cuộc đời là lòng can đảm, tính ngoan cường và sự kiên nhẫn. Lòng can đảm cho ta sức mạnh, tính ngoan cường khiến ta vui, và sự kiên nhẫn mang đến bình yên. Hay Isaac Newton đã từng nói, nếu tôi có được khám phá giá trị nào, đó là nhờ chú ý kiên nhẫn hơn là bất kỳ tài năng nào tôi có. Kiên nhẫn là biết chờ đợi. Đây là một việc mang đậm chất của trí tuệ và kinh nghiệm. Người kiên trì luôn hướng đến ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Họ luôn biết suy tư và tìm ra cho mình một mục đích sống rõ ràng. Đây chính là bí quyết giúp họ nhìn nhận cuộc đời mình trên một phạm vi bao quát. Thật sự, để có thể tồn tại trước những thách đố và sóng gió trong cuộc sống, chúng ta cần phải học tập đức tính kiên nhẫn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến mọi khía cạnh của cuộc sống, lắng nghe cảm xúc của chính mình và sẵn sàng học hỏi từ trong sự thành công lẫn thất bại. Về bản chất, con người thường ngại thay đổi, nhất là khi thay đổi đến với họ trong thái trạng nghịch cảnh hay những việc đòi hỏi sự hy sinh. Tuy nhiên, thay đổi là một định lý cho cuộc sống và tất nhiên là điều không thể tránh khỏi. Do đó, việc phát triển và nuôi dưỡng tính kiên trì không chỉ giúp chúng ta đón nhận thay đổi theo cách tích cực nhất, mà còn giúp chúng ta học hỏi phát triển không ngừng qua những trải nghiệm của cuộc sống. Kinh Thánh thường đề cập đến rất nhiều dụ ngôn về sự kiên nhẫn, như trong dụ ngôn cỏ lùng. Đức Giê-xu đã diễn tả lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Ngài chấp nhận tốt xấu pha trộn. Ngài chỉ đợi đến ngày cuối cùng mới lấy quyền phân xử công minh mọi sự. Sự kiên nhẫn mà Đức Giê-xu khuyên chúng ta phải có là phản ánh sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Đây không phải là sự cam chịu hay đè nén cơn giận trong sự thất vọng. Sự kiên nhẫn phải có ở đây, đó là sự bình thản đợi chờ để kẻ tội lỗi có cơ hội quay trở về đón nhận ơn tha thứ. Lạy Chúa, Chúa chính là tình yêu, là nguồn suối hạnh phúc của chúng con. Chúng con là những con người bất toàn, yếu đuối và tội lỗi. Xin Chúa thương xót, tha thứ cho những lúc yếu lòng, thất vọng vì chúng con chỉ biết cậy dựa vào sức riêng của mình, thay vì trông cậy tuyệt đối vào ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, dù chúng con có cố gắng hết sức, nhưng nếu không có ơn Chúa, chúng con sẽ chẳng làm gì được. Chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc và bình an đích thực của chúng con. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an bài. Cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chiến treo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình. Cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu.
người có thừa nằm nô. Thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tiếng con bồi hồi sao xuyên mãi thôi.
Sao xuyên
tình chua đường chẳng vơi. Con nào thâu lòng trời cao. Tình yêu thương vẫn thiết tha tuôn trào. Tình dâng cao cho ngất ngây tâm hồn. Gieo vui một niềm cảm mến vô chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.